Good morning các bác anh chị, đây là đầu tuần Dharma Espresso. Thưa các bác, đó, trong lịch sử đó thì có một cái bà tên là Marian Diamond. Bà này là giáo sư ở trường Berkeley, California của mình đó các bác. Thì bà sống đến 90 tuổi nữa nhưng bà được coi là một trong những cái người founder, người thành lập ra cái khoa gọi là thần kinh học trong cái thời đại mới này. Mình gọi là Modern Neuroscience. Thì bà đó cho biết rằng đó là con người mình cái não có thể thay đổi được, chứ không phải là cái não càng ngày càng già nua đi. Không. Và bà tin rằng đó nếu mình sử dụng cái não đó và mình tiếp tục thử thách cái não đó thì mình sẽ không mất đi những cái tánh năng mà sáng suốt của cái não. Thì dụ như các bạn thấy hồi nhỏ đó mình rất là sáng suốt, mình làm bài được, nhưng mà tại sao bây giờ mình không làm được? Thì tại vì là mình không có tiếp tục mà nỗ lực làm bài. Cho đó đó, ba mẹ thường hay cổ võ là chúng ta nên nhớ cái câu gọi là use it or lose it. Nếu mình không sử dụng nó thì mình sẽ mất đi cái tánh năng của cái chuyện đó. Cho nên nhiều khi đó mình phải đi bộ, mình phải exercise, mình phải đọc sách nhiều, mình phải nói chuyện với người này người nọ để mà cho cái não của mình đó, nó tiến bộ. Khi bà nghiên cứu về cái não của ông Albert Einstein, là một cái nhà triết học, khoa học gia, cũng là triết học gia mà thông thái nhất của cái địa cầu chúng ta trong trong thế kỷ vừa rồi đó, thì bà mới khám phá ra rằng là ông có rất nhiều cái glial cell trong não của ông. Và bà mới khám phá rằng tại ra đó là cái đời sống con người của mình đó là được giúp ích cho cái hoạt động của cái não. Nếu mà mình lúc nào cũng hiếu kỳ học hỏi thêm cả thì cái não nó không có teo lại đâu, nó không mất đi cái tánh năng đó. Cho nên đó, thầy mình nói giỡn nhưng mà thầy sợ các bác hiểu lầm đó. Thầy nói là nhiều khi mà thầy biến thành một vị lão tăng đó, mà hoặc là thầy chưa thành một vị tăng gia đi nữa, và nếu mà các bác thấy thầy rất là đào mào, đi chậm chậm, chống gậy, nói năng rất là từ tốn, và cái thái độ của thầy đó mỗi lần trả lời câu hỏi gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng lâu lắm rồi mà trả lời, thì thứ bạn như khi bạn hiểu lầm đó, bạn nói rằng ồ tại đó thầy bây giờ thầy tu hay quá, bây giờ thầy đào mào vân 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 vân. Nhưng mà thật sự nhiều khi những cái sự chậm chạp đó nó cho biết rằng là thầy thiếu tập exercise, thiếu tập luyện thể dục thể thao, và nhiều khi cái não thầy đã chậm rồi. Nhiều khi chỉ chậm còn 1 phần triệu giây thôi trong một cái mình gọi là cái pathway của cái neuron đó, nó chỉ cần chậm một chút xíu thôi đó là mình đã bắt đầu bị bệnh, gọi là bệnh suy thoái về não rồi. Cho nên khi mà thầy nói như vậy đó, không phải là thầy muốn cười về các vị lão tăng gì hết, nhưng mà thầy muốn nói rằng là nhiều khi là mình đọc lộn, và nhiều khi bác thấy thầy đó nó chậm chạp như vậy thì bác phải nhắc thầy đó làm sao đó mà tu hành cho đàng hoàng, là nghĩa là thầy nào đã đàng hoàng. Thì trong lớp này có một bác hỏi thì thầy bây giờ thì mình tu có phải là khác hồi xưa hay không, thì thầy nói không, mình tu khác hồi xưa nhưng mà mình thêm nữa thôi. Mình thêm là sao? Tại vì người xưa người ta cứ muốn nói ăn hiền ở lành thôi đó, nhưng mà bây giờ thì mình phải ăn hiền ở lành rồi đó, nhưng mình phải thêm cái chuyện là sáng suốt nữa và khỏe mạnh. Cho nên ăn hiền ở lành, sáng suốt, khỏe mạnh, đó là những cái chuyện mà rất là quan trọng. Thì mình không phải là mình khác mà mình thêm nhiều chuyện khác hơn nữa. Thì những cái chuyện đó là như thế nào các bạn biết đó, càng già đó thì cái não mình đó, nếu mình không tập luyện gì cả thì nó sẽ slow down, nó chậm lại, và mình đọc lộn rằng đó, cái sự từ tốn chậm chạp của mình đó, là một cái sự trưởng thành của cái nhân cách. Không phải các bạn, là bởi mình cái brain là slow down, là cái não nó chậm lại. Cho nên mình phải tiếp tục hàng ngày, mình phải đọc, viết. Và thầy nói là bạn phải cầm cái highlighter hay là cái viết đó, bạn phải gạch vào trong cuốn sách. Đừng qua cuốn sách đó, nó quy định cái chỗ là mình không đụng tới, mình bỏ trên cái kệ mà thôi, mà mình phải lấy xuống, mình viết ra, viết vô. Xong rồi đó, mình phải có một cái sau khi đọc xong rồi, mình nghiên cứu, nói chuyện với người này, nghe có bàn tán để mà họ bàn tán với mình, để mình suy nghĩ hơn nữa. Rồi xong rồi đó, các bạn biết không, nhiều khi là mình phải tạo cái môi trường mà mình gọi là cái môi trường sống lạc quan. Môi trường sống lạc quan là gì? Là cái não nó không phải lúc nào cũng bị kẹt vào một cái người này, vào một cái chuyện này, vào một cái chuyện nào nó inhibit, nó chặn lại để cho mình không có thể đọc thêm nhiều hơn, nói chuyện với nhiều người hơn, phải sống nó thông thả, thông dong hơn. Và cái quan hệ của mình với cái tập thể đó, nó rất là quan trọng. Cái quan hệ đó đó, nó cho mình cái interactive, cái cho mình một cái cơ hội sống động để cho mình có thể nói chuyện, mình tương tác với những người khác đó. Và do đó cái não của mình đó, nó phải biết cách để mà nó đi tới những quan niệm mới, học những quan niệm mới, suy nghĩ về quan niệm mới và do đó thu thập những quan niệm mới. Do đó cái não đó là mình mở ra được. Rồi xong rồi mình phải làm đủ thứ chuyện để mình cống hiến. Vì cống hiến là cái gì? Là cái sự cho ra. Khi mà cho ra cái lạc quan nó rất quan trọng. Nó làm cho cái não của mình đó, nó mạnh hơn. Những cái đường mà chạy trong não của mình đó, nó lại mở ra khi mình lạc quan. Bởi thế cho nên đó, các bạn biết không? Mình sống trong cái đời bây giờ và tu cái đời bây giờ đó, mình không thể nào đó mà chỉ có sống nghĩa là hiền lành, ăn hiền ở lành được, mà mình phải thêm cái sự sáng suốt và khỏe mạnh nữa, vì tất cả là nó đi một bộ với nhau. Mình làm như vậy thì tự nhiên con người của mình á, mình càng sống mình càng tu đó, thì mình cần thấy cái sự tu đó nó gần gũi. Cái tu hành nó không còn là cái chuyện là mình chỉ đóng khung vào trong một cái chỗ nữa, mà tại đây tu hành là cái chỗ đó mà mình làm cho con người mình càng ngày càng khỏe mạnh hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn, càng ngày là mình ăn ở với người ta càng hiền hơn, và càng ngày đó mình càng làm cho cái cuộc sống của mình đó, không những lành là lành trị, những cái quan hệ của mình với người khác đó nó đều là quan hệ lành trị. Quan hệ lành trị là gì? Là người ta có cái gút thắt thì mình có thể gỡ gút, người ta có thể khó khăn thì mình thật lòng mình giúp người ta để giải khó khăn đó, người ta có những cái gọi là cái đau khổ thì mình có thể xóa dịu được. Do đó đó ăn hiền ở lành sáng suốt và khỏe mạnh là nó đi chung với nhau, mà nhiều khi mình lộn. Và do vậy đó, thầy mong rằng là các bạn lúc nào cũng nhắc nhở thầy, cũng như nhắc nhở chúng ta cùng nhau đó, để mình học hỏi thêm, để cho mình đừng có ngừng lại ở cái chỗ là mình sẽ rất ít cái đọc cái hiểu, mà mình lúc nào là cũng chỉ có sống trong cái sự tiêu cực cả. Và khi mà các bạn nhớ lại rằng có những cái vị mà như thầy nói là ikigai của họ, tức là cái đời sống của những vị mà ở bên không những Nhật Bản mà nhiều nơi khác nữa, tại sao họ già mà họ sáng suốt như vậy? Tại vì họ sống lạc quan, họ sống họ không ngừng có những cái challenge, có những cái thử thách để mà làm cho cái não của họ đó phải giải đáp những cái challenge, những cái thử thách đó rất là quan trọng của đời sống. Khi mình gặp đó thì thay vì mình bị stress đó, thì mình nghĩ đây là những cái challenge, làm sao mình giải hóa nó và mình tiếp tục để mình mở rộng cái con tim. Thành do đó đó cái trường tu hành của mình nó càng ngày nó sẽ càng đó, nhiều màu sắc, nhiều mùi vị. Và như vậy thì câu trả lời của thầy đấy, khi mà có bác hỏi thứ thầy như vậy thì là mình có thay đổi sự tu hành hay là mình có cái sự tu hành là lập dị hơn, nó khác người, nó khác không giống như hồi xưa? Không, mình vẫn tu như hồi xưa nhưng mà mình thêm một chút nữa. À, mình không có gọi là gạt bỏ đi cái lối tu hành của người xưa. Thì bác vẫn dậy sớm, bác làm công phu khuya, bác cũng làm rồi rồi khi trước khi ngủ đó, bác phải làm công phu tối vân vân. Nhưng mà mình thêm một chút nữa là sao? Nhiều khi là mình trì chú, mình ngồi chỉ yên lặng tĩnh lặng để cho cái não mình nó tốt hơn một chút, cái người mình tốt chút. Rồi xong là khi mình dậy nhiều khi phải đi bộ hơn chút, đi bộ chỗ này đi chỗ kia, rồi buổi chiều về đó nhiều khi một tuần 2-3 lần đó mình exercise với nhau. Thì cái đó đó mình gọi là mình thêm hơn một chút, chứ không phải là mình nói là mình gạt đi cái lối tu hành hồi xưa, không, mà mình thêm. Thì nếu hiểu như vậy rồi thì mình thấy đó cái chuyện tu hành của mình nó vui lắm, và mình rõ ràng là cần một cái tập thể của những cái người cùng tu đó để mà giúp cho mình làm sao đó mà mình không thụt lùi. Chứ nếu không đó thì mình tu một mình buông, mình dễ thụt lùi lắm. Và tu một mình không phải là một cái môi trường mà mình gọi là nó hay ho gì, khi mà mình chỉ có một mình một cái hoang đảo thôi. Cho nên trong cuộc sống của mình đó, nhiều khi trong một thời điểm nào đó mình nên làm cái hoang đảo, ví dụ như là một năm mình đi nhập thất, hoặc là 2 năm nhập thất, hoặc là 3 tháng nhập thất vân vân. Nhưng mà cái cuộc đời còn lại của mình, chúng ta nên làm cái đại lục để mà mình chia sẻ cái tình thương, sự hiểu biết, và mình tạo cái môi trường mà lạc quan cho tất cả mọi người cùng sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày vui vẻ hôm nay, ngày đầu tuần.